Một nhân viên từng tin câu chuyện của Bảo Châu đứng lên hỏi, tại sao cô ta để cả đội mất ca làm để bảo vệ mình? Bảo Châu bật lại rằng, nếu thương hiệu sụp, tất cả cũng mất việc. Người nhân viên đáp rằng, bảo vệ việc làm không có nghĩa được chọn một người thế mạng. Căn phòng bắt đầu phân hóa. Những người tin nhầm vì chỉ thấy ảnh cắt ghép yêu cầu xem bản gốc. Những người từng im lặng vì sợ bị cắt ca không còn muốn lời khai của mình, nằm trong bản tóm tắt do Bảo Châu viết. Không ai lập tức trở thành đồng minh của Nhã Tâm, nhưng họ thôi nói bằng cùng một giọng. Minh Y đứng lên, cho rằng tài khoản quản lý bị dùng sai chỉ là sơ suất vận hành. Ông ta đề nghị đình chỉ Bảo Châu và khép việc điều tra ở đây. Một nhân viên hoảng loạn đã che giấu sai phạm của mình, không cần biến mọi lỗi nhỏ thành âm mưu. Nhã Tâm nhìn thẳng ông ta. Nếu chỉ là in lại nhãn vì đổi chỗ, tại sao người mượn quyền không dùng tài khoản của chính mình? Có thể người đó vội. Vậy người đó là ai? Minh Y nói mình không biết. Hải đang chuyển sang nhật ký thẻ ra vào. Trong khoảng 3 phút quanh lệnh in, chỉ có 4 thẻ quản lý đi qua hành lang chạm nóng. Một thuộc Bảo Châu, một thuộc nhân viên kỹ thuật đang có mặt ở phòng máy, một thuộc chủ tịch Mạc đang phát biểu trên sân khấu. Bản ghi của thẻ cuối bị đánh dấu khách điều hành, tên người giữ không hiện trong quyền đọc của Hải Đăng. Đại diện bảo hiểm yêu cầu mở quyền cao hơn. Minh Uy phản đối vì lý do bảo mật. Chủ tịch Mạc bắt đầu nhìn ông ta bằng ánh mắt khác. Một người vô can có thể quan tâm bảo mật, nhưng không thường xuyên dùng nó để chặn từng câu hỏi dẫn tới cùng một hành lang. Buổi đối chứng kết thúc mà chưa công bố người giữ thẻ cuối. Tuy nhiên, Mạc Tuấn Kiệt ký lệnh đình chỉ Bảo Châu, thu thiết bị công việc và cấm xóa dữ liệu. Cô ta bật khóc, nói mình chỉ làm theo chỉ đạo. Lần này không ai cho phép câu nói ấy trôi qua. Đại diện bảo hiểm yêu cầu cô ghi tên người chỉ đạo trong lời khai riêng.